Trong quý phước báu đại thừa, Phật dạy phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Hôm nay xin thưa về đọc tụng đại thừa. Đọc tụng đại thừa nói rõ hơn là đọc tụng kinh điển đại thừa, là cái pháp tu phước của chư vị Bồ Tát. Như chúng ta ở đây hàng ngày tụng kinh Phật thuyết A Di Đà, là chúng ta thực hiện cái điểm đọc tụng đại thừa trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy. Đọc tụng nên cố gắng chuyên nhất mới hay. Hòa thượng Tịnh Không nói khi chúng ta tu kinh nào, một kinh thôi, trì tụng cho đến suốt đời. Một kinh mà mình hiểu thấu thì tất cả các kinh đều có thể hiểu thấu. Không nên nói là đọc tụng đại thừa là tất cả những kinh điển đại thừa đều đọc hết. Tại vì mình đọc hết như vậy, sau cùng mình hiểu không thấu, mình không thâm nhập được kinh tạng. Vì thành thực mà nói, theo như Hòa thượng Tịnh Không giảng, là Phật không có định thuyết để mà nói, Ngài chỉ ứng cơ mà nói, tùy bệnh cho thuốc mà thôi. Thì chúng ta là chúng sanh theo Phật thì phải tuyến trạch một cách kỹ càng là kinh nào Phật dạy cho chúng ta, kinh nào Phật cho thuốc cho những người bệnh của chúng ta, thì chúng ta cứ dùng cái môn đó để mà uống, để mà trì tụng thì sẽ thành công. Ngài nói nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông, một kinh mà thông thì tất cả các kinh đều thông. Là tại vì thực ra vì ứng cơ mà nói, cho nên có cái chỗ khác là căn cơ. Nhưng mà sau cùng rồi cái mối đạo cũng đi về một chỗ, cho nên cứ một kinh mà mình thông suốt thì tất cả các kinh khác mở ra cũng giống hệt như vậy, chỉ có từ ngữ khác mà thôi, chứ ý nghĩa không khác. Cách tu của người niệm Phật rất cần cái chỗ chuyên nhất, rất kỹ cái điểm đa tạp, gọi là nhất tu, nhất thiết tu. Một cái mà tu thì mình sẽ thành công. Nhiều cái mà tu thì thường thường tâm không được định. Một điểm mà tu thì cái tâm mình định vào cái điểm đó, định thì sẽ phát huệ. Mà phát huệ thì khi cầm một kinh Phật lên, tự nhiên chúng ta hiểu thấu. Cho nên trong kinh thường hay nói là một là tất cả, tất cả là một, chỉ có một thôi chứ không có nhiều. Chúng ta cứ việc đi một đường như vậy, đi thẳng. Khi mà thành tựu rồi thì tự nhiên có tất cả. Hôm trước đi qua bên Âu Châu thì chư vị ở đó mới đưa ra một đề nghị là do nói về thiền căn, phước đức, nhân duyên trong kinh A Di Đà. Thì khi mà chư vị ở đó đề nghị như vậy, dòm lấy thẳng cái đề tài này mà nói chuyện trong suốt gần một tháng bên Âu Châu. Sáng tối thì tọa đàm ngắn ngắn như vậy, chiều thì tọa đàm luôn 3 tiếng đồng hồ. Cũng có một đề tài là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Ấy thế mà hình như nói từ bên đó nó qua tới Úc luôn mà cái đề tài này vẫn chưa xong, và không biết chừng nào mới viên vãn được. Khi mà mình hiểu được chỗ này rồi mới thấy lạ lắm. Chỉ còn một điểm thôi, mình phán cho tới cùng, nhất định sẽ châu biến pháp giới. Có nhiều người hỏi, mình tụng có một bộ kinh như vậy, rồi những bộ kinh khác liền đi sao? Thì dâm thưa rằng là không, không có liền. Những bộ kinh khác, người khác có cảm ứng, người khác tụng. Ta đi về Tây Phương thì kinh A-di-đà là hợp nhất. Còn không thì kinh Vô Lượng Thọ, kinh nào một kinh thôi, đi tới cùng. Có nhiều người nói, mình tụng một bộ kinh thôi, chẳng lẽ nếu người nào cũng tụng một bộ kinh, như vậy là tất cả tam tạng kinh điển của Phật đi mất rồi sao? Dám nói thật, mình không có lo cái chuyện đó. Bây giờ mình có bắt buộc tất cả mọi người tụng có một bộ kinh, mình nói có 100 năm đi nữa cũng không ai làm như vậy đâu. Chỉ có những người nào thực sự có duyên, người ta mới tụng được. Cho nên cái nhân duyên mỗi người mở khác. Chỉ có những cái nhân duyên người vãng sanh về Tây Phương thì người ta mới đi đường về Tây Phương. Còn những người mà không đi về Tây Phương, không có duyên đó, bây giờ chúng ta có năn nỉ cũng không bao giờ người ta đi được đâu. Cho nên tất cả vũ trụ pháp giới này nó đã có sự ăn bày hết trơn rồi, mình đừng có sợ. Có nhiều người nói, kinh Phật mình phải gìn giữ, mình phải đọc tụng cho hết. Nếu con đọc tụng như vậy thì kinh Phật mất đi sao? Dâm cũng nói thẳng rằng, mình cũng khỏi lo cái chuyện đó luôn. Tại vì bây giờ mình muốn giữ kinh Phật, mình giữ cũng không được. Mình muốn tụng cho hết, tụng cũng không được. Nhưng Phật nói, mình chỉ tụng một bộ kinh mà đi một đường, đi về Tây Phương. Đi về Tây Phương rồi thì tự nhiên mình giữ gìn được kinh Phật. Tại chư vị nên nhớ là trước khi Phật nhập diệt, Phật gửi tất cả cái pháp Phật lại cho Địa Tạng Bồ Tát gìn giữ. Địa chính là cái tâm địa, tạng là cái kho tàng. Khi mình về Tây Phương, chân tâm tự tánh mình hiển lộ, trong cái tâm này đã có kinh, gọi là Địa Tạng. Cho nên chúng ta cũng khỏi còn lo cái chỗ đó nữa. Có nhiều người thắc mắc, nói rằng nếu ta đi một đường, đi về Tây Phương, thì những mình bỏ đi, những cái người mà không muốn về Tây Phương, thì như vậy ta không có tâm từ bi. Dù âm nó cũng nói thẳng, cái điều quan trọng là làm sao cứu được một người thoát vọng sanh tử, làm sao cứu được một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để cho chính người đó không còn tiếp tục trong cảnh sanh sanh tử tử đọa lạc trong vô lượng kiếp. Điều này mới là điều quan trọng. Chứ còn chúng ta gieo duyên, không biết rằng là cái người mà chủ trương gieo duyên này tương lai là cái đời tới mình sẽ ở đâu, mình sẽ hưởng gì, hay là mình gieo duyên chỉ một vài chục năm mình tưởng là tốt, nhưng mà mình kéo cái duyên này thêm một số người nữa không về Tây Phương, tiếp tục chìm đắm trong cảnh sanh tử luân hồi, thì cái này không thật sự là oan uổng vô cùng. Có nhiều người nói, Nhưng mà tội căn của chúng sanh nặng quá, làm sao đi về Tây Phương? Thì giờ ông cũng xin nói thẳng luôn, thiện căn, phước đức hay là nghiệp chướng gì của chúng sanh, cứ để chúng sanh tự giải quyết đi. Riêng cá nhân mình có quyết lòng đi về Tây Phương hay không? Mình có chỉ con đường vãng sanh về Tây Phương cho chúng sanh đó hay không? Cái điểm đó mới là quan trọng. Mình chỉ cặn kẽ, chỉ rõ ràng, rồi sau đó tùy theo phước phần của họ. Người có phước, họ chụp lấy cái duyên này, gọi là nhân duyên, để đi về Tây Phương. Người không có phước thì tự họ lo tu phước, lo tu bồi thiện căn. Chứ mình nói rằng là họ không có thiện căn, họ không có phước đức, mình không dán con đường đi về Tây Phương. Giả sử như người ta có thiện căn trong đó, có phước đức trong đó, nhưng mà mình không dẫn người ta đi về Tây Phương, mình làm cho người ta quên mất đi con đường Tây Phương đi, thì trách nhiệm này mình chịu chứ không phải đổ thừa cho thiện căn, phước đức, nhân duyên của họ. Chính vì vậy mà Dư Âm thường hay nói rằng mở một lời nào là nói thẳng tới Tây Phương Cực Lạc, nói rõ ràng minh bạch, chỉ rõ ràng. Kinh Phật nói rõ ràng, Đức Thế Tôn nói rõ ràng, A Di Đà Phật phát thể rõ ràng, cứu độ tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhiệm vụ là ta phải hướng dẫn cho người ta tới Tây Phương Cực Lạc, chỉ con đường đó cho họ đi. Nếu anh quyết lòng đi thì anh được hưởng, anh không quyết lòng đi thì đó là trách nhiệm của cá nhân anh. Còn người hướng dẫn đã làm xong nhiệm vụ của họ. Chứ chúng ta không thể nào nói rằng anh không được quyền đi tại vì anh không có phước đức nhân duyên. Ta chưa có thần thông đạo nhẫn mà dám soi suốt thiền căn phước đức trong vô lượng kiếp của một chúng sanh sao, mà không chịu dẫn đường cho người ta đi về Tây Phương. Chính vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không, những lời giảng của Ngài rất là hay. Ngài nói hướng dẫn là phải hướng dẫn cho tới đích, đó là nhiệm vụ của người hướng dẫn. Còn đi hay không là của chúng sanh. Ta hướng dẫn không đúng được, ta hướng dẫn không trọn vẹn, ta hướng dẫn lệch hướng, ta phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm đời sau ta không còn cách nào có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được, mà còn trách nhiệm luôn cho những người nghe theo ta không đi về Tây Phương Cực Lạc. Đoạn đi cái huệ mệnh của mình thì mình chịu, đoạn đi cái huệ mệnh của chúng sanh mình mang tội rất nhiều. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, chúng ta cũng phải nên nhớ tất cả chúng sanh đều trong ánh hào quang của A Di Đà Phật tiếp độ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có tiếp cho vững, chỉ có nguyện cho tha thiết, và chỉ có tri giữ câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật phát thể, người nào làm được như vậy trước giờ phút lâm chung niệm danh hiệu ta 10 niệm để cầu vãng sanh, Ngài sẽ tiếp đón về Tây Phương Cực Lạc. Nếu Ngài không làm được công chuyện này, Ngài thề không thành Phật, không giữ ngôi chánh giác. Chúng ta lấy thắng cái cơ hội này để một đời này về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Hướng dẫn đường chúng sanh, đài xem việc